Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta trở lại với sách Khải Huyền, đến với phần kết luận của quyển sách màu nhiệm này. Trong bài học cuối mang tựa đề Maranatha, lạy Chúa xin mau đến, hôm nay chúng ta đến bài số 253 và là phần 7 của bài học Maranatha. Hơn lúc nào hết, trong phần kết luận của sách Khải Huyền, chúng ta hiểu rằng lẽ thật mặc khải đã được ban cho, đã được bày tỏ, không phải để chúng ta học, biết nhằm mục đích thỏa mãn những sự tò mò của mình về tương lai hay để giải đáp những thắc mắc về ngày Chúa đến. Nhưng sách Khải Huyền là sách nhấn mạnh về phần áp dụng, về những bài học sống đạo, về sự thực hành những nguyên tắc đã được học qua. Cho nên với thái độ kính cẩn trước lời Chúa và lòng vâng phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta một lần nữa đến với Khải Huyền đoạn 22 là đoạn cuối cùng và thầm nguyện rằng Chúa dẫn dắt giúp đỡ chúng ta sống làm theo những điều đã học cho danh vinh hiển của Chúa và cho sự tốt lành phước hạnh của đời sống chúng ta. Xin quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 1 từ câu 1 tới câu 3 và đoạn 22 câu 6 tới câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa với bài học Maranatha phần 7. Sự mặc thị của Đức Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tớ Ngài, là kẻ đã rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng, những lời này là trung tín và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của thần các đấng tiên tri đã sai thiên sứ mình đặng tỏ cùng các tôi tớ Ngài những điều kiếp phải xảy ra. Kìa ta đến mau chóng, phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách này. Chính tôi là dân đã thấy và nghe những điều đó. Khi nghe và thấy đoạn, tôi sắp mình xuống dưới chân thiên sứ đã tỏ những điều ấy cho tôi để thờ lại. Song người phán rằng, chớ làm vậy, ta là bạn tôi tớ với ngươi, với anh em ngươi, là các đấng tiên tri và với những kẻ giữ các lời trong sách này, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Rồi người lại phán cùng tôi rằng, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa. Kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa. Kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa. Kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa. Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuật sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Ta là Giê-xu, đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Thánh Linh và vợ mới cùng nói, hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng, hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm vào sách tiên tri này điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách này, và kẻ nào bớt điều gì trong những lời ở sách tiên tri này, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh mà đã chép ra trong sách này. Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng, phải, ta đến mau chóng. Amen, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giê-xu ở với mọi người. Chúng ta trở lại từ câu số 10 của phần Kinh Thánh vừa đọc. Khi thiên sứ dặn dò sứ đồ dân, chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này, vì thì giờ đã gần đến. Đây là chỗ mà nguyên tắc đáp ứng với lời mặc khải được thiết lập, ôn lại và đòi hỏi. Sự đáp ứng đầu tiên là vâng giữ những lời tiên tri đã được chép trong sách này và bảo vệ lẽ thật đã được ban cho. Nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc thờ phượng, vì tất cả sự mặc khải của Đức Chúa Trời là về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, và sự vinh hiển của Ngài được bày tỏ trong chương trình cứu rỗi từ thập tự giá đến ngôi mộ trống, đến thăng thiên lên trời và đến ngày tái lâm vinh hiển. Và sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu tóm tắt tất cả chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời và là thời điểm kết thúc tất cả mục đích của Đức Chúa Trời cho nước Chúa và sự vinh hiển Chúa. Và vì thế, nguyên tắc thứ ba đáp ứng với sự mặc khải ban cho, đó là lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm phải được truyền rao, phải được tỏ bày. Cho nên Thiên Sứ nói không niêm phong quyển sách này lại, nhưng mở ra, mời gọi, sẵn sàng cho tất cả mọi người có thể đọc, học và làm theo giữ lấy các lời tiên tri đã được chép trong sách. Vì sự đáp ứng với những lời tiên tri đã được ban cho, sự ăn năn vâng phục hay sự chống nghịch từ khước đối với lẽ đạo đã được tóm tắt trong sách Khải Huyền, cũng như trong toàn bộ Kinh Thánh, sẽ thẩm định số phận đời đời của người quyết định. Quyết định đáp ứng với lẽ thật mặc khải là quyết định chi phối đời sống hiện tại và số phận tương lai đời đời của mỗi người. Cho nên Thiên Sứ nói, kẻ nào không công bình cứ không công bình nữa, kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa, kẻ nào công bình cứ làm điều công bình nữa, kẻ nào là thánh cứ làm nên thánh nữa. Sứ điệp mặc khải ban cho trong toàn bộ Kinh Thánh được kết thúc trong sách Khải Huyền là sứ điệp tuyệt đối, là lẽ thật tuyệt đối, sẽ không còn ban cho thêm, sẽ không cộng vào hay bớt đi bất cứ điều gì trong quyển sách này. Cho nên nếu ai từ khước thì từ khước tất cả, sẽ không có sứ điệp nào khác, không có lẽ thật nào thêm. Nếu ai chống nghịch thì sẽ tiếp tục sống trong sự chống nghịch đó, vì sẽ không được ban cho thêm dữ kiện nào khác để thuyết phục và thay đổi. Cho nên với những người đang cứng lòng chống nghịch thì phải hiểu rằng mình đang đối diện với một con đường sẽ càng cứng lòng hơn, tới chỗ không thể nào đáp ứng trở lại. Nhưng hễ ai nhận lấy lẽ thật, đầu phục lẽ thật thì sẽ được học hiểu lẽ thật càng thêm, sẽ được vững mạnh chắc chắn hơn nữa và sẽ đi trọn con đường cứu rỗi đến sự công bình cuối cùng trong nước Chúa. Cho nên mỗi người đối diện với lẽ đạo tin lành, đặc biệt lẽ đạo Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, thì phải xem lại thời điểm của mình, quyết định của mình, thái độ của mình trước lời Chúa mà không cần phải so đo với những người khác chung quanh. Mỗi người chịu trách nhiệm về chỗ đứng của mình và trách nhiệm đó là điều mình phải thi hành cách cấp kiếp, vì thì giờ đã đến gần. Thiên Sứ nhắc nhở rằng đây là chỗ phải hết sức cẩn thận, vì sẽ có một thời điểm mà quyết định ra từ bản chất tấm lòng không còn có thể thay đổi được nữa. Có những sự chống đối sẽ trở thành cá tính, và thái độ thờ ơ, lãnh đạm, khước từ sẽ trở thành nhân sinh quan. Và số phận đời đời của một người là tổng cộng tất cả những quyết định trong cuộc đời người đó đối với lẽ thật mặc khải mà Đức Chúa Trời đã ban cho trong lời Kinh Thánh. Lẽ thật về sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu như sức nóng làm tan chảy tấm lòng mềm mại ăn năn, nhưng cũng là sức nóng làm cứng lại những tấm lòng chai đá và làm trở thành chai đá hơn. Nhưng kẻ nào công bình cứ làm điều công bình nữa, kẻ nào là thánh cứ làm nên thánh nữa. Đây là những người có lòng tin nơi Chúa, chọn lựa đáp ứng với lẽ thật về sự tái lâm của Chúa, và họ là đối tượng của lời phán kế tiếp mà sứ đồ Giăng ghi lại. Bây giờ người phán không phải là thiên sứ nữa mà là chính của Chúa Giê-xu, và Chúa tuyên bố: Này ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Lẽ đạo về ngày Chúa tái lâm cấp kiếp và nhanh chóng một lần nữa được Chúa nhấn mạnh ở đây. Này, Chúa kêu gọi sự chú ý. Chúa muốn cắt ngang tất cả những sự lo ra, những sự lơ là không chú ý, và đòi hỏi mọi người phải để tâm, để trí, để ý, để có thể đáp ứng một cách hẳn hoi, phải lẽ với lẽ đạo quan trọng này. Đó là Chúa đến mau chóng, ngày của Chúa đến cấp kỳ. Ở đây một lần nữa nhấn mạnh về tính cách thình lình, tính cách nhanh chóng, cấp kiếp của ngày Chúa đến. Và Chúa tuyên bố, này ta đến, Chúa đang trên đường đến, ngày tận thế đang trong tiến trình xảy ra, ngày Chúa tái lâm sắp sửa được thực hiện. Đây là lời kêu gọi con dân Chúa phải có thái độ tỉnh thức, thái độ chờ đợi, thái độ luôn luôn sẵn sàng đáp ứng. Và đây là thái độ phải có mà Kinh Thánh dạy lặp đi lặp lại nhiều chỗ để không ai quên. Ngay chính của Chúa Giê-xu đã phán dạy điều này trong Mác đoạn 13 câu 33-37. Hãy giữ mình tỉnh thức, vì các ngươi chẳng biết kỳ đó đến khi nào. Ấy cũng như một người kia đi đường xa, bỏ nhà, giao cho đầy tớ mỗi đứa cai quản một việc, và cũng biểu đứa canh cửa thức canh. Vậy các ngươi hãy thức canh, vì không biết chủ nhà về lúc nào, hoặc chiều tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay là sớm mai. E cho người về thình lình gặp các ngươi ngủ chăng? Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người, hãy tỉnh thức. Hãy tỉnh thức vì chủ ngươi đến cách mau chóng. Nhưng ở đây, đối tượng là những người tin Chúa, cho nên sự chờ đợi không phải là đối diện với những sự phán xét sắp đến. Nhưng Chúa nói khi Chúa đến, và đến cách mau chóng, thì Chúa đem phần thưởng theo với Ngài. Này ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Như vậy ngày Chúa đến cũng là ngày ban thưởng cho tất cả những người tin nhận Chúa tùy theo công việc của mỗi người. Đây là sự ban thưởng đời đời. Những gì con dân Chúa nhận được trong ngày Chúa tái lâm là nhận cho chính mình để mang vào cõi đời đời. Đây là những phần thưởng ban cho để có thể sử dụng và sống trong cõi đời đời hầu việc Chúa. Hình ảnh Chúa đến đem theo sự ban thưởng cho những người thuộc về Chúa là lẽ đạo được dạy suốt trong Kinh Thánh, ngay trong Cựu Ước như trong Ê-sai đoạn 40 câu 10. Này Chúa Giê-hô-va sẽ lấy quyền năng mà đến, Ngài sẽ dùng cánh tay mình mà cai trị. Này sự ban thưởng ở nơi Ngài, sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Lời tiên tri này cũng được rao truyền trong đoạn 62 câu 11. Này Đức Giê-hô-va đã rao truyền ra cho đến đầu cùng đất rằng, hãy bảo con gái Si-ôn rằng, này sự cứu rỗi ngươi đến, phần thưởng đi theo Ngài và sự thưởng đi trước Ngài. Khi Chúa đến thì phần thưởng đến trước và đến sau. Đây là một cách nói để nhấn mạnh, khi Chúa đến thì chắc chắn sẽ có vấn đề ban thưởng. Đây là một trong những mục đích chính trong thời điểm Chúa đến. Chúa đến để ban thưởng, Chúa đến mau chóng và đem sự ban thưởng theo với Ngài. Trong sách Khải Huyền, Đức Thánh Linh cũng nhấn mạnh lẽ đạo này một cách chắc chắn rõ ràng. Đó là ngày Chúa đến, ngày Chúa tái lâm là ngày ban thưởng cho các tôi tớ của Ngài. Ngày đo lường kết quả của đức tin, ngày nhận được phần thưởng của ân điển Chúa. Khải Huyền đoạn 11 câu 17. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đấng hiện có, trước đã có. Chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì. Các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến. Giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết. Thưởng cho tôi tới Chúa là các đấng tiên tri. Thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa. Thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Đây là giờ phân biệt giữa những người không tin và những người tin. Những người không tin, đây là giờ phán xét kẻ chết. Đây là giờ hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian. Và những người đã tin Chúa thì đây là thì giờ thưởng cho tôi tới Chúa, thưởng cho các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh, thưởng cho những người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn. Đây là lẽ đạo phải thẩm định nhân sinh quan của một người tin Chúa, nghĩa là phải xoáy chuyển chủ động giá trị sống của người tin Chúa, mục đích sống của người tin Chúa. Sứ đồ Phaolô trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 9 câu 10 đã viết rằng, cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, nghĩa là dù sống hay là dù chết, cũng phải làm hết sức để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta thấy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Những gì chúng ta làm trong cuộc đời này, trong khi còn sống, trong khi còn trong xác thịt này, sẽ là căn bản của phần thưởng mà Chúa ban cho. Như vậy phần thưởng là gì? Phần thưởng mà những người tin Chúa, thuộc về Chúa nhận được khi Chúa đến trong ngày tái lâm của Ngài, và là phần thưởng đem vào trong cõi đời đời. Đó là khả năng để có thể tận hưởng Chúa và khả năng để có thể hầu việc Chúa trong cõi đời đời vĩnh viễn. Và khả năng, dung tích, sức chứa của một người ở trên thiên đàng trong cõi đời đời để có thể tận hưởng Chúa và phục vụ Chúa tùy thuộc trên khả năng, sức chứa, dung tích được thiết lập trong khi còn sống, khi còn ở trong thế gian. Người tin Chúa trung tín trong sự phục vụ Chúa trong đời này bao nhiêu thì sẽ được ban cho khả năng và cơ hội tỷ lệ bấy nhiêu để tận hưởng Chúa, phục vụ Chúa trên thiên đàng. Cho nên đây là một nguyên tắc hết sức quan trọng để đáp ứng với lẽ thật của sự mặc khải được ban cho. Và càng hiểu ngày Chúa sắp đến bao nhiêu, nghĩa là thời gian mình còn lại trên đời sống này ít bấy nhiêu, ngắn bấy nhiêu, thì phải càng tỉnh thức chăm lo công việc của Chúa bấy nhiêu. Vì sao? Vì khi Chúa tới, và Chúa tới cách mau chóng, thì Ngài cũng đem theo phần thưởng để thưởng cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Tùy theo công việc họ làm trên đất, tùy theo sự phục vụ Chúa và lòng trung tín đối với Chúa khi còn sống trên đất. Không phải công việc nào cũng có giá trị cho cõi đời đời, không phải ai được cứu cũng sẽ được ban thưởng. Lẽ thật này được sứ đồ Phaolô dạy cách rất rõ ràng trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 từ câu 6 trở đi. Tôi trồng, Apollo đã tưới nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Vả chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời, anh em là ruộng Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng có ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng. Song về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Sứ đồ Phaolô đã nói một cách hết sức rõ ràng, đó là nền tảng của đức tin và nền tảng của cuộc đời chính là Chúa Cứu Thế Giêsu, nghĩa là tất cả mọi điều liên hệ đến đức tin và cuộc sống phải sống trong liên hệ với Chúa Cứu Thế Giêsu, trên lẽ đạo đã được thiết lập về Chúa Cứu Thế Giêsu và trong liên hệ đức tin với chính Ngài, nghĩa là tiêu chuẩn của cuộc đời và sự đo lường kết quả của cuộc đời là trong liên hệ với Chúa, trong sự mặc khải của Ngài về chính Chúa và đời sống thực nghiệm đức tin trong sự liên hệ với Ngài. Vì chẳng có ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng trong đời sống liên hệ với Chúa và công việc Chúa và nước Chúa thì sẽ có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy. Nghĩa là dưới tiêu chuẩn của sự liên hệ với lẽ đạo mặc khải về Chúa Giêsu và sự liên hệ với Ngài thì đời sống có những hoạt động, có những sự đeo đuổi, có những tiến trình cộng lại trên căn bản này là vàng, bạc, bửu thạch, nhưng cũng có những hoạt động, mục đích trong đời sống đo lường trên căn bản này trở thành gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Tất cả những điều này được xây trên nền đó, nghĩa là không có một chỗ nào đo lường ngoài ra là nền của Chúa Cứu Thế Giêsu. Ở đây nói về đời sống của một người đã tin Chúa, đã kinh nghiệm sự cứu rỗi trong ân sủng Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì thế sống trên nền, nghĩa là trong sự liên hệ, trong căn bản, trong giới hạn, nối kết với Chúa và sự mặc khải của Ngài. Thì căn bản đo lường, tiêu chuẩn để làm gì? Để thẩm định phần thưởng trong ngày sau. Phần thưởng đời đời, đây là khả năng, đây là dung tích sức chứa của đời sống để có thể phục vụ Chúa, tận hưởng Chúa trong toàn cõi đời đời của những người đã tin nhận Ngài. Nghĩa là đời sống trong sự liên hệ với Chúa, sự trung tín với công việc nước Chúa sẽ đo lường thẩm định khả năng, sức chứa, dung tích của người tin Chúa trong cõi đời đời, sống tận hưởng Chúa và phục vụ Ngài. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Những gì vô ích, những gì tạm bợ, những gì thuộc về đời này, tất cả sẽ bị đốt cháy đi. Nghĩa là những gì tương tự như gỗ, cỏ khô, rơm rạ, xây trên nền, nghĩa là được thực hiện trong đời sống của một người đã được cứu, đã tin Chúa, nhưng là việc vô ích, việc không giá trị, việc không nối kết với nước Chúa, danh Chúa và công việc Chúa, thì tất cả sẽ bị đốt cháy đi, hủy diệt đi, không còn lại gì. Và những điều nào thực hiện trong đức tin, trong ân điển, cho sự vinh hiển của Chúa, cho cõi đời đời nước Chúa, thì như vàng, bạc, bửu thạch sẽ còn lại sau khi lửa đã đốt qua. Thì đó là công việc xây trên nền được còn lại, thì thợ đó, người đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Người đó sẽ đem phần thưởng, đem khả năng, đem dung tích, đem sức chứa, là ân tứ Chúa ban cho để phục vụ Ngài, tận hưởng Ngài, thờ phượng Ngài trong toàn cõi đời đời trước mặt. Nhưng nếu một người đã tin Chúa thì tại sao phải quan tâm về vấn đề phần thưởng này? Được cứu lên thiên đàng bộ không đủ sao? Chúng ta thường nghe nói, lên thiên đàng quét đường cũng được. Nhưng đây là một sự hiểu biết rất nông cạn và rất ngược lại với lời Kinh Thánh. Vì nếu khả năng toàn cõi đời đời để hầu việc Chúa, phục vụ Chúa chỉ giới hạn trong vấn đề quét đường mà thôi, thì thật là một sự đáng tiếc vô cùng cho cả cuộc đời dưới ân điển. Sứ đồ Phaolô viết trong câu số 15, nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Vấn đề được cứu đã được giải quyết tại thập tự giá. Không ai được cứu mà mất đức tin, không ai được cứu mà bị bỏ khi ngày Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm. Sự bảo toàn của huyết Chúa, sự ban cho của lời hứa Chúa, sự xưng công nghĩa, sự đóng ấn của Đức Thánh Linh, sự sanh lại, sự sống đời đời, đây là tất cả những điều chắc chắn bảo toàn không bao giờ di dịch về sự cứu rỗi. Nhưng sự cứu rỗi rất khác với sự ban thưởng để có thể sống dư dật đầy trọn trong cõi đời đời phục vụ Chúa. Rõ ràng có những người được cứu nhưng không được ban thưởng. Đây là những người được cứu bởi đức tin trong ân điển của Chúa, nhưng đời sống đức tin thiếu sự trưởng thành. Và dầu đời sống đã được đặt trên nền là Chúa Cứu Thế Giêsu, vì đây là căn bản cứu chuộc, nhưng sự sống đạo, sinh hoạt đời sống, mục đích đời sống vẫn còn eo uột và sai trật, không sanh ra bông trái trong Đức Thánh Linh, cho nên tất cả mọi sự thành đạt trong cuộc đời chỉ là gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Và ngày Chúa đến thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, và công việc của mỗi người đáng giá nào sẽ được chỉ ra, và tất cả những gì không được thực hiện bởi đức tin cho sự vinh hiển Chúa vì danh Chúa đều là cỏ khô, rơm rạ. Và tất cả sẽ bị đốt cháy đi. Và tất cả công việc họ bị thiêu hủy, họ mất phần thưởng. Nhưng sứ đồ Phaolô nói họ không mất sự cứu rỗi. Về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Tất cả những người được cứu sẽ được cứu vào trong thiên đàng, sống trong sự hiện diện của Chúa. Tất cả mọi người sẽ kinh nghiệm Chúa cách đầy trọn, toàn vẹn, không còn nước mắt, không còn đau đớn, không còn khóc than, không còn thiếu sót cho bất cứ ai. Nhưng không phải khả năng của tất cả mọi người đều bằng nhau, không phải tất cả sự ban cho để tận hưởng Chúa, để phục vụ Chúa. Và ở đây nói về cõi đời đời, thì không phải ai cũng bằng nhau. Chúng ta có thể thí dụ rằng tất cả mọi người là những người sẽ về nước Chúa trong vinh hiển, thì như một chén nước được đong đầy, tràn dâng, không thiếu hụt, không mất mát. Nhưng kích thước của từng chén khác nhau. Có những người dung tích khả năng chỉ bằng cái chén dự tiệc thánh, có người khác bằng chén uống nước, người khác bằng cái lu, người khác bằng cái hồ. Tất cả đều được đong đầy, tràn dâng, không thiếu hụt, nhưng không phải dung tích ai nấy đều bằng nhau. Và đây là lẽ thật cần chú ý, dung tích khả năng của đời sống trong cõi đời đời để phục vụ Chúa, tận hưởng Chúa, được thẩm định trong đời này và tỷ lệ trực tiếp với công việc thực hành trong đời này. Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng hai thí dụ để dạy dỗ hai nguyên tắc khác nhau về vấn đề ban thưởng trong ngày Chúa trở lại. Nguyên tắc thứ nhất, sự sử dụng đời sống ân tứ Chúa ban cho công việc nước Chúa, xác định chứng thực đức tin. Và sự ban thưởng là sự chứng thật xác định đức tin. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 14 tới câu 30 là câu chuyện thường được gọi là ví dụ về ta lân. Chúng ta sẽ tóm tắt một vài ý chính. Chúa phán, vả nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người, đoạn chủ lên đường. Ở đây sự ban cho mỗi người khác nhau, mỗi người tùy theo tài của mình, mỗi người tùy theo ân tứ riêng mà Chúa đặt để cho mình. Người được 5, người được 2, người được 1. Và mỗi người đều trình dâng kết quả của công việc mình, đời sống mình khi chủ trở lại. Nghĩa là chúng ta cũng sẽ trình dâng kết quả của đời sống mình, công việc mình trong ngày Chúa tái lâm. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 ta lân bèn đến đem 5 ta lân khác nữa và thưa rằng, lạy Chúa đã cho tôi 5 ta lân, đây này tôi làm lợi ra được 5 ta lân nữa. Chủ nói với người rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 ta lân cũng đến mà thưa rằng, lạy Chúa đã cho tôi 2 ta lân, đây này tôi đã làm lợi được 2 ta lân nữa. Chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Ở đây sự ban thưởng giống nhau, hai đầy tớ đem hai kết quả khác nhau, người đem 10 ta lân, người đem 4 ta lân, nhưng lời ban thưởng giống nhau, bằng nhau. Vì ở đây là để thiết lập nguyên tắc, đời sống của người có đức tin thật là người sử dụng ân tứ, thời gian, cơ hội mà Chúa ban cho mình cho công việc nước Chúa. Và phần thưởng là để xác nhận, chứng thực đức tin. Vì thế, không sử dụng ta lân mà chủ đã giao cho mình, thì bị đặt ở dưới sự phán xét của những người không tin. Câu 26, song chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ giữ và biến nhát kia. Và câu 30, còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Cho nên ở đây nguyên tắc thứ nhất, phần thưởng trong ngày Chúa ta lâm, xác nhận chứng thực đức tin. Nguyên tắc thứ hai được dạy dỗ trong Luca đoạn 19, câu 11 trở đi về câu chuyện thường được gọi là ví dụ về những nén bạc. Chúng ta cũng sẽ tóm tắt một vài điểm chính. Vậy Ngài phán rằng, có một thế tử kia đi phương xa đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về. Bèn gọi 10 người trong đám đầy tớ mình, giao cho 10 nén bạc và dạy rằng, hãy dùng bạc này sanh lợi cho đến khi ta trở về. Chúng ta để ý, 10 người, 10 nén bạc, mỗi người được ban cho một phần giống nhau. Tiếp tục câu 15, khi người đã chịu phong chức làm vua rồi trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến, đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng, lạy Chúa, nén bạc Chúa sanh lợi được 10 nén. Chủ rằng, hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng, lạy Chúa, nén bạc Chúa sanh lợi ra được 5 nén. Chủ rằng, ngươi được cai trị 5 thành. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng sự ban thưởng tùy thuộc nơi công việc, tỷ lệ với công việc. Người làm lợi từ 1 đến 10 thì được ban cho tương xứng tỷ lệ với điều mình đã làm, được 10 thành. Người làm lợi từ 1 ra 5 được ban cho tương xứng tỷ lệ với điều mình đã làm, được 5 thành. Ở đây thiết lập nguyên tắc thứ hai về sự ban thưởng. Đó là khả năng, dung tích, quyền hạn của một người trong cõi đời đời để tận hưởng Chúa, để phục vụ Chúa, được thẩm định bởi công việc và sự trung tín trong công việc Chúa khi còn trên đất. Phần thưởng trong cõi đời đời tỷ lệ thuận với công việc trên đất. Tất cả mọi người trong thiên đàng sẽ được ban cho đầy dẫy dư dật, nhưng đầy dẫy dư dật tùy theo sức chứa của mình, tùy theo khả năng của mình, và sức chứa và khả năng để hầu việc Chúa, tận hưởng Chúa đều khác nhau và đều tỷ lệ với công việc mình đã làm trên đất. Người làm ra 10 ta lân nhận được 10 thành, người làm ra 5 ta lân nhận được 5 thành, và người không làm lợi gì hết thì bị quăng vào sự phán xét. Và Chúa kết luận, ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Đây không phải là định luật chỉ áp dụng trong đời sống này, nhưng đây là định luật áp dụng cho đời sau. Ai đã hầu việc Chúa trong đời này thì sẽ được ban thưởng cho thêm trong đời sau, tỷ lệ với chuyện mình đã làm. Còn ai không làm bây giờ thì sẽ chẳng có phước hạnh gì, phần thưởng gì trong đời sau. Và đây là những người không được cứu, bị quăng vào hồ lửa đời đời. Nhưng sẽ có những trường hợp được cứu dường như qua lửa vậy, nghĩa là vẫn vào thiên đàng, nhưng gần như trắng tay, không có khả năng hay ân tứ để tận hưởng Chúa và hầu việc Chúa. Chén mình giàu được đong đầy với phước hạnh, nhưng chỉ là một chén tí hon. Đây phải là một nguyên tắc, một lẽ thật đánh thức nhiều người trong hội thánh, nhiều người gọi là tin Chúa. Vì là một sự thiếu khôn ngoan vô cùng, nếu nghĩ rằng miễn làm sao được cứu cũng đủ rồi, thì thứ nhất không thể nào chắc chắn về sự cứu rỗi đó, vì sự cứu rỗi mà không được ban thưởng là một sự cứu rỗi rất hiếm hoi, dường như qua lửa vậy. Nguyên tắc chung, tất cả những người thuộc về Chúa thì sẽ sử dụng đời sống mình cho công việc Chúa và sẽ được ban thưởng trong ngày cuối cùng. Nhưng nguyên tắc sự ban thưởng tỷ lệ với đời sống phục vụ trên đất này trong khi còn sống là điều mỗi người phải suy niệm trở lại. Nếu trắng tay giới hạn trong đời này thì đã là một điều vô phước rồi, huống chi bị giới hạn trong cõi đời đời, giới hạn trong khả năng hầu việc Chúa, tận hưởng Chúa. Sống trên thiên đàng giàu vui thỏa nhưng như là một đứa con nít thay vì như kẻ thành nhân ích lợi cho công việc đời đời của Đức Chúa Trời thì quả là một sự thiếu khôn ngoan kinh khủng. Cho nên phải nhớ phần thưởng xác định chứng thật đức tin và phần thưởng tỷ lệ với công việc trên đất. Vì thế sứ đồ Giăng dặn dò hội thánh trong thư Giăng thứ 2 câu 8: chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình, nhưng cho được phần thưởng đầy đủ. Phải giữ hầu cho khỏi mất kết quả của công việc mình để làm gì? Để được phần thưởng đầy đủ. Vì thế mỗi người phải nghe lại lời Chúa của Thế Giê-xu đã phán trong phần kết luận của sách Khải Huyền: này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.
Thiên đàng là nơi vinh hiển, Chúa ba ngôi ngự trị trên ngai. Thiên đàng là nơi vui sướng, xung quanh năm vui mừng hát ca. Thiên đàng bình an vinh cứu, Chúa Giêsu ngồi bên đấng yêu thương. Thiên đàng là nơi an nghỉ của thánh nhân chết vì danh Cha. Thánh Chúa vinh quang trên khắp nẻo đường, chiếu sáng mặt Cha vinh quang tuyệt vời. Chúa Thánh là Cha trên ngôi đời đời. Chúc tụng danh Chúa ba ngôi, hãy đến thờ tôn bên đấng hiền lành, hát sương ngợi ca dâng Chúa ngàn lời, sống với tình Cha thanh khiết ngọt ngào, hướng vui bên Ngài trọn cả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.